Chàng rể ma giới, chương 692, thí luyện, góc truyện audio.com, trợ lý giáo sư của Tinh Quang Học Viện, Trần Duệ gật đầu, còn như cái tên Lanbis này, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm, thế giới này rất lớn, người trùng tên cũng không hiếm. Huống chi trong nội tâm Trần Duệ, đúng thì cũng được mà không thì thôi. Arthur đã hôi phi yên diệt, Trần Duệ vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Hóa ra là Lanbis lão sư, tên ta là Richard, rất hân hạnh được làm quen với ngài. Nếu Lanbis lão sư đã mở lời, việc này coi như xong a. Đa tạ, sự độ lượng của các hạ thật khiến người khác bội phục. Lanbis nhìn về phía Michel, hơi khom người rồi mang theo nhị thế đệ tử Melodon quay về. Ấn tượng của Michel đối với Lanbis dường như khá tệ, ánh mắt nàng có chút ác cảm, nhưng nàng vẫn đầu hoàn lễ. Tinh linh là những người theo chủ nghĩa ăn chay, tất cả các món ăn của bọn họ đều không có thịt, chỉ có một màu xanh tự nhiên, mùi vị đều lấy thanh đạm làm chủ. Người quen ăn mặn, nếm qua những món này tự nhiên sẽ có một phong vị khác. Trần Duệ bắt đầu chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với Michel vài câu, còn Blanchett thì một mực giữ im lặng đứng sau lưng cô nhóc. Sau khi ăn no uống say, Trần Duệ đứng dậy. Chúng ta cùng tới Hoàng Cung nào. Thời điểm Trần Duệ đi ngang qua bàn Lanbis, trợ lý giáo sư Mỹ Lệ lộ ra nụ cười thân thiện với hắn. Trần Duệ tùy ý gật đầu, ánh mắt hơi dừng lại trên người một thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh Lanbis, rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Mắt tên gia hỏa này xem ra thực sự bị mù rồi, đối mặt với cô nháy mắt mê người của nữ thần học tỷ đủ để đổ sát toàn bộ bọn nam sinh, thế mà tinh thần hắn lại không có chút dao động nào. Thiếu nữ tóc đỏ cười hì hì nói. Lanbis nhẹ nhàng lắc đầu. Ariel, không phải tỷ nói qua với muội sao, không nên tùy tiện nhìn trộm tâm tư người khác nha. Thế là không lễ phép, học tỷ ta vì ngươi mà cảm thấy bất bình nha. Hơn nữa, cảm ứng lực của ta sớm đã bị hắn phát hiện tương đương, nhìn trộm bị phát hiện cũng không tính là nhìn trộm a. Ariel híp híp mắt, ta có thể cảm thấy được tên kia rất mạnh. Mạnh đến mức nào, một thanh âm lãnh ngạo vang lên. Ta cũng không biết, Ariel liếc nhìn tên thanh niên lãnh khốc phía sau, hứng thú hỏi ngược lại một câu, nếu có cơ hội ngươi hãy đi thử hắn một chút. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trần Duệ đi theo Michel tiến về Hoàng Cung, Blanchett cũng không có tiếp tục đi theo nữa, khi ra khỏi cửa lục ý khách quán đã tách khỏi hai người. Căn cứ theo những gì chuyên gia hớ tiết lộ, mẫu thân Blanchett là tinh linh quý tộc, phụ thân là một bán tinh linh tộc đối với bán tinh linh trước nay luôn kỳ thị, vậy nên sự kết hợp của hai người bị ngăn cản kịch liệt. Phụ thân Blanchett vì muốn tinh linh tộc tán thành đã tới hung địa ác mộng chi nguyên tìm sinh mệnh chi tuyền để cứu vãn thánh vật tự nhiên chi thụ của tinh linh nhất tộc, nhưng kết quả lại bất hạnh chết trên ác mộng chi nguyên. Mẫu thân Blanchett vừa sinh hạ nữ nhi không lâu, nghe được tin dữ này cực kỳ bi thương, bị một cơn bệnh nặng không lâu sau u buồn mà chết. Blanchett từ nhỏ đã bị tinh linh nhất tộc kỳ thị, nếu như không phải mẹ của nàng có thân phận đặc thù, đã từng vì tinh linh tộc mà làm nên cống hiến xuất sắc thì sớm đã bị đuổi ra Phỉ Thúy Lâm Hải. Nguyên nhân Blanchett mang Blinker thực sự không phải vì bị trột bằng Z mà bởi con mắt này kế thừa lực lượng nào đó của phụ thân mà phát sinh biến dị. Có một loại lực lượng cấm kỵ, vậy nên bình thường mới phải đeo Blinker để che giấu. Trong khi tán gẫu, hai người đã góc chuyện audio.com. Đi tới hoàng cung của tinh linh tộc đặt trên một vách núi, quần thể kiến trúc tinh mỹ tuyệt luân làm cho người ta có cảm giác nên thơ trữ tình, dù là một dọc hành lang, một đoạn cầu thang. Cũng là tinh phẩm chế tác yêu mỹ, Trần Duệ và Michel một đường thẳng tiến không bị ai cản trở tiến vào đại điện hoàng cung. Trên vương tọa là một vị nữ tinh linh đầu mang vương miện, tướng mạo mỹ lệ, làn da mịn màng óng ánh, trên người mặc một kiện váy dài ánh bạc dù đơn giản nhưng vẫn tản ra khí chất trang nhã quý phái, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng nhất chính là đôi mắt màu lục bích trong suốt như thủy tinh, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Người thống trị cao nhất của tinh linh nhất tộc, mẫu thân của Michel, nữ hoàng Lip. Chủng tộc, tinh linh, đánh giá toàn bộ thực lực, S cộng cộng thể chất S cộng, lực lượng S cộng, tinh thần S cộng cộng, tốc độ S cộng cộng. Thuộc tính, phòng, tiễn thuật tinh thông, ma pháp tinh thông, mức độ nguy hiểm, cao, bên cạnh nữ hoàng Lip là hai vị trưởng lão mà hắn đã gặp tối qua, Patrick và Chrome. Xin hoan nghênh sứ giả gò núi ải nhân, Richard các hạ. Thanh âm êm dịu của nữ hoàng vang lên, mời ngài ngồi. Có thể được gặp nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp cao quý, khiến tại hạ phi thường vinh hạnh. Trần Duệ cung kính khom người, ngồi xuống vị trí được định sẵn, Michel thì đứng ở bên cạnh nữ hoàng. Ta thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được đại vương của gò núi ải nhân lại có thể ủy thác một vị nhân loại làm sứ giả tới đây, hơn nữa, lại là một vị nhân loại không giống người thường. Ánh mắt nữ hoàng hướng về phía đóa đóa trên bả vai Trần Duệ, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Sứ giả đặc biệt mang theo chim Michel thấp giọng xen vào một câu, nhưng lại bị nữ hoàng Lip trừng mắt nên lập tức câu tiếp nuốt câu muốn sờ qua một chút vào trong bụng Trần Duệ cười hắc hắc, hắn không có bị vấn đề mang chim này làm ảnh hưởng nhiều, nói. Ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ có thể may mắn được bệ hạ. Gò núi Ải Nhân đại vương Alfiu điện hạ lúc đầu có giao cho ta một cái huy chương. Thật áy náy, lúc ấy ta cũng không biết đó là Thánh Diệp huy hiệu, tiếp đó ủy thác ta tìm một phần bản vẽ bị trộm, dặn dò ta giao cho Fenuoya, tông sư của tinh linh nhất tộc. Về sau, trong một lần ngẫu nhiên ta tìm thấy phần bản vẽ kia, vậy nên lập tức khởi hành tới Phỉ Thúy Lâm Hải, nhờ có Michel công chúa và Blanchett tiểu thư trợ giúp mới có thể đi đến đây. Michel thấy Trần Duệ tâng bốc mình lên, liền lộ ra vẻ đắc ý. Nữ hoàng Lip gật đầu nói. Thì ra là thế, xem ra Richard các hạ cũng không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Thánh Diệp huy chương, mang chiếc huy chương này đến Ngân Nguyệt Tiên Đô thì chính là đại biểu cho một thái độ nào đó của gò núi Ải Nhân nhất tộc. Với tư cách bằng hữu được đại vương Ải Nhân tín nhiệm, xin các hạ hãy thay ta gửi tới gò núi Ải Nhân thiện ý và kính ý chân thành nhất, chuyện quá khứ cứ để cho gió cuốn đi. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến tương lai của hai tộc tinh linh nhất tộc, mong cùng gò núi Ải Nhân nhất tộc thiết lập quan hệ mật thiết giữa song phương, cùng lùi cùng tiến, cũng giống như trong minh ước từ xưa đến nay vậy. Ta tin rằng gò núi Ải Nhân tộc sẽ quý trọng gấp bội tình hữu nghị từ phía tinh linh tộc. Chỉ có điều, nữ hoàng bệ hạ e rằng cần phái sứ giả khác tới hậu thổ thành bảo, ta đã đáp ứng Alfiu điện hạ chỉ dùng huy chương này tiến vào Lâm Hải, sau đó đem bản đồ giao cho Fenuoya tông sư mà thôi. Trần Duệ Góc Truyện audio.com, xuất ra Thánh Diệp huy chương, ta đã thành công đến Lâm Hải, hiện giờ chỉ thiếu mỗi việc đem bản vẽ giao cho Fenuoya tông sư, còn toàn bộ những việc khác không có liên quan tới ta. Michel ngô nghê không thấy điều gì khác thường, còn nữ hoàng Lip và hai vị trưởng lão thì ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiệm vụ này cũng không khó, hơn nữa có thể làm người xúc tiến hữu nghị giữa hai tộc, hơn nữa có thể khiến cho tên Richard này nhận được nhân tình mà nhân loại bình thường khác không thể nào có được. Bất kể là ở tộc Ải Nhân hay ở tinh linh tộc. Song đối phương lại nói ra một câu này khiến toàn bộ những đãi ngộ này vụt mất, tối đa chỉ còn lại có quan hệ cá nhân cùng với Fenuoya tông sư. Nữ hoàng Lip suy nghĩ một chút, một thanh âm tại trong tâm niệm Trần Duệ vang lên. Các hạ nóng lòng phủi sạch quan hệ với gò núi Ải Nhân như vậy, phải chăng có nguyên nhân đặc biệt gì? Hay là không muốn liên lụy gò núi Ải Nhân nhất tộc? Trần Duệ không ngờ rằng lực quan sát của tinh linh nữ hoàng lại mạnh đến vậy, hắn cũng dùng lực lượng của đáp lại, nói. Có lẽ ta chỉ có một thỉnh cầu, xin bệ hạ cho phép ta tự tay đem bản vẽ giao cho Fenuoya tông sư. Lực lượng tâm linh mà ngươi sở hữu thật thần kỳ. Sự kinh ngạc trong mắt nữ hoàng tinh linh càng nhiều, những lời ta nghe được hẳn không chỉ đơn giản là mà là một loại linh ngữ không có chút tì vết, cho dù tâm linh chi ngữ của tinh linh nhất tộc cũng phải thua kém vài phần. Không chỉ như vậy, thực lực ngươi ẩn tàng cũng khiến ta nhìn không thấu, ta vì làm minh hữu của Ải Nhân tộc mà cảm thấy may mắn. Vì bọn họ có một vị bằng hữu cường đại, một vị bằng hữu chân chính. Ta đã hiểu một chút vì sao Alfiu điện hạ lại đem Thánh Diệp huy chương giao cho ngươi tương đương. Bệ hạ quá khen, ta chỉ hoàn thành một chuyện mà mình đã hứa mà thôi. Ngươi có biết lai lịch vị tiểu bằng hữu trên vai ngươi hay không? Ta nghĩ rằng ta đã biết, xem ra hôm nay ta nhận được rất nhiều điều kinh ngạc. Sau cuộc giao lưu tâm linh ngắn ngủi mà nhanh chóng, tinh linh nữ hoàng nhìn thật sâu Trần Duệ. Ra hiệu cho Patrick đem thu lại Thánh Diệp huy chương, mở miệng nói. Nếu đã như vậy ta cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa. Cảm tạ Richard các hạ đã vì tình hữu nghị của Ải Nhân tộc và tinh linh nhất tộc làm ra cống hiến. Michel, người mau mang Richard các hạ tới Tử Tâm Thụ Ốc đem bản vẽ chuyển giao cho Fenuoya đại nhân. Trần Duệ lập tức đứng dậy cáo từ theo Michel đi ra ngoài. Tinh linh nữ hoàng không chỉ là cường giả mà còn là một trí giả, nàng cũng không có ôm nhiều việc làm chi cho nhận lấy nhiều phiền toái ra, cũng không ai có ý tứ dùng trà lạnh trục xuất hắn ra khỏi Ngân Nguyệt Tiên Đô, mà cố gắng hết sức tránh cái vấn đề này, tất cả điều này đã biểu lộ rõ thái độ của nàng. Tử Tâm Ốc Thụ nằm trong rừng tử thụ thuộc ngoại ô Ngân Nguyệt Tiên Đô, cánh rừng này được liệt vào khu vực đặc biệt, không được Fenuoya tông sư cho phép thì bất kể kẻ nào cũng không được đi vào. Fenuoya tông sư đã rất nhiều năm không gặp khách bên ngoài, cho dù là người trong tinh linh tộc cũng rất ít khi được thấy bóng dáng vị tông sư này, những việc thường ngày đều do đệ tử chân truyền của lão Talaner, một vị luyện kim đại sư nổi danh trong tinh linh tộc quản lý. Nơi ở của Talaner nằm ở ven một chiếc hồ nhỏ bên bìa rừng tử thụ, hắn lúc này đang nghênh tiếp một đám khách nhân. Nhóm khách này chính là các học viên của tinh quang học viện, thử thách thí luyện của Talaner đại sư chính là một trong những nổi. Góc Truyện audio.com dùng kiểm tra để giành được học vị cao đẳng học sĩ. Hiện giờ tham gia thử thách thí luyện tổng cộng có 12 học viên, bao gồm cả công chúa Philly tỷ tỷ của Michel. Dẫn đội ngoại trừ Lanbis ra còn có 2 vị lão sư của Tinh Quang Học Viện. Tuy rằng Talaner đã qua 500 mùa khoai sọ nhưng bề ngoài vẫn đẹp trai như thanh niên tuổi 20, dung mạo tinh linh sau khi đạt đến giai đoạn thành niên sẽ không tiếp tục biến hóa, dù là mấy trăm năm vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy, chỉ đến khi gần kết thúc sinh mệnh tầm 10 năm mới bắt đầu nhanh chóng già nua. Bắt đầu từ bây giờ đến trước khi trời tối, người nào càng đến gần tử tâm ốc thụ thì điểm số lại càng cao, nếu như có thể tiến vào ốc thụ thì còn có thể khả năng may mắn nhận được chỉ điểm từ tông Fenuoya sư. Mọi người phải biết rằng, Fenuoya tông sư không chỉ là luyện kim tông sư mà còn là thánh cấp cường giả đỉnh phong. Lời của Talaner khiến cho ánh mắt mọi người sáng lên, tinh linh đại sư tiếp tục nói thêm. Nhưng mà cuối cùng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, tử tâm ốc thụ cũng không phải một địa phương đơn giản, nguy hiểm ẩn chứa trong đó trùng trùng điệp điệp, thậm chí có một số nguy hiểm chí mạng. Các ngươi được phép dùng tất cả các biện pháp để tiến vào. Truyền tống thạch ta đưa cho các ngươi ngàn vạn lần đừng để rơi mất, vạn nhất gặp phải nguy hiểm không thể nào chống lại được, có thể sử dụng nó để truyền tống ra bên ngoài, mỗi người chỉ có một cơ hội truyền tống, sau khi truyền tống ra thì không thể lại tiếp tục tiến vào, các ngươi nhất định phải nắm thật chắc, tất cả đã rõ chưa? 12 tên đệ tử đồng thời hô lên, đã rõ. Ngay tại lúc này, thân ảnh của Michel và Trần Duệ xuất hiện tại ven hồ, xa xa Michel vẫy vẫy tay với Talaner nói. Talaner đại sư, mang chúng ta đi gặp lão sư được không? Lời này vừa nói ra, làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía nàng. Cách chương.